Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2007. Chúng ta đã có dịp đi vào các vị thiền sư Trung Hoa. Mình đã học đến ngài Huệ Năng và mình nói đến ngài như một vị thiền tổ khai sáng cái truyền thống thiền Đốn Ngộ phương Nam. Và mình đã đi ngang qua những cái phần về ngài. Thứ nhất là phần khái quát về tiểu sử. Thứ hai là chúng ta nói về những cái sắc thái đặc thù của truyền thống thiền Đốn Ngộ phương Nam. Và trong những cái sắc thái đặc thù của thiền phương Nam, mình ôn lại đôi điều để cho các vị nhớ lại. Nghĩ tới nay cũng được mấy tháng rồi. Mình có thể liệt kê chừng khoảng 4 cái sắc thái đặc thù của ngài. Thứ nhất là ngài nói về cái Phật tâm bất nhị. Thứ hai, ngài thuyết minh về tâm tánh bản giác. Thứ ba, ngài nói về pháp tu, đó là định huệ đẳng dụng. Và cái thứ tư, đó là ngài thuyết minh về vô niệm, vô trụ, vô tướng. Mình liệt kê đại khái là 4 cái sắc thái đặc thù này. Và tất cả những điều này chúng ta có thể tập trung và khảo sát từ cái cuốn kinh Pháp Bảo Đàn. Đây là cái cuốn nền tảng nhất. Từ đây nó sinh khởi ra điều thứ nhất là cả một cái hệ tư tưởng của truyền thống thiền phương Nam cũng đặt căn bản trên cuốn này. Thứ hai là ảnh hưởng của cả một cái truyền thống thiền Đốn Ngộ của Trung Hoa cũng đặt căn bản trên cuốn này. Thứ ba là tất cả cái ngữ lục của thiền sư về sau, nó có phân ra thành nhiều dòng, nó có nhiều sắc thái rất là khó hiểu, nhưng cũng đều đặt căn bản trên cái cuốn Pháp Bảo Đàn này, nó rất là quan trọng. Đó là mình giới thiệu một chút về Pháp Bảo Đàn, nhưng mà vấn đề chính là mình đi vô những phần này. Mình nhớ là trong những buổi học trước, mình đã chia sẻ cùng các vị về Tâm Phật Thông Hai, và mình cũng đã nói ít nhiều về tâm tánh bổn giác. Và cái thứ ba là định huệ đẳng dụng, mình cũng đã nói không biết đủ rõ hay chưa, nhưng mà xin làm lại cái phần này rất là quan trọng. Thưa, định huệ đẳng dụng nó là cái từ khác của ngày xưa, người ta gọi là chỉ và quán. Định là chỉ, cái ngôn ngữ ngày xưa là chỉ, và huệ là quán. Hồi xưa người ta chia ra làm thiền có ba cái yếu tố để thực tập. Thứ nhất là chỉ, thứ hai là quán, và một cái từ nó dung thông và nó bao gồm luôn chỉ và quán thì được gọi là thiền. Từ này nó mang cái tính chất là bao gồm luôn cả chỉ và quán. Tuy nhiên đến thời ngài Huệ Năng thì cái từ này được triển khai, và hầu như nó làm nền tảng căn bản cho cả một cái truyền thống thiền Trung Hoa luôn. Về mặt chữ nghĩa thì chúng ta hiểu như thế, nhưng mà về cái mặt áp dụng nó vào công phu thực tiễn để tu á, thì định và huệ nó được biểu hiện rất là rõ trong cái trạng thái tâm lúc chúng ta công phu thế này. Khi tâm mình nó lặng, nó an trú trong cái tự thể tâm lặng lẽ, không có khởi sóng thức lao xao. Mình chia ra hai tầng của tâm, nó dễ hiểu để cho các vị thấy nó liên hệ đến công phu thực tập của chúng ta rất là rõ. Ở mức độ cạn của tâm thức mà mình nhận biết được, đó là những cái cảm thọ vui buồn nó đi ngang qua, thì tầng đó ta gọi là tầng cạn. Và mình nhìn nó được, biết là những cái buồn, những cái vui, những cái sao động, bất an, lo âu, hờn giận, vân vân. Nhưng mà sâu bên dưới của những tầng cảm thọ, thường nó có một cái tầng gọi là những cái ngôn ngữ thì thầm, luôn diễn hành, luôn đi ngang, Nếu là người không có thực tập á, thì cả một ngày mình để cho vui buồn nó lôi mình. Nói lôi đó là một cách nói, nhưng mà mình đồng quá mình vào vui buồn để mình chạy theo vui buồn. Rồi mình khá hơn một chút á, là mình dừng được cái vui buồn thì mình cũng để mình đồng quá vào những cái ngôn ngữ thì thầm liên tục sinh diệt trong cái dòng chảy tâm thức. Thì khi ta dụng công giỏi á, ta đem tâm an trú lại ngay nơi cái sự nhận biết. Hay có một ngôn ngữ khác là an trú tâm trong chánh niệm, tức là an trú trong cái sự nhận biết tất cả những cái dòng chảy nó đang di chuyển, nhận biết cái vui buồn nó đang di chuyển. Khi mình an trú tâm ngay sự nhận biết á, bây giờ mà nếu nó an trú trong một cái trạng thái lặng lẽ thì gọi đó là chỉ, hay gọi đó là định. Và cái định này nếu nó sâu hơn một tí thì nó dễ chìm vào trạng thái của hôn trầm. Mình lờ đờ cái mình chìm vào cái sự lãng quên hoặc là hơi buồn ngủ. Còn nếu mình an trú ngay chánh niệm mà mình mời gọi cái năng lượng nhận biết nó sáng hơn một chút, nó mạnh tay hơn một chút ấy, thì nó lại khởi quán, tức là nó khởi cái sự nhận biết. Từ sự nhận biết tỉnh sáng vô ngôn, nó bước vào sự nhận biết có lời chen vô, có ngôn ngữ diễn bài làm thầm, thì ta gọi là có tuệ mà thiếu định. An trú ngay định mà sâu á, mà không có tuệ, tức là cái sự nhận biết nó không có đủ sáng á, nó mờ đi, nó không có cái sự tỉnh sáng á, thì từ cái định này mình chìm vào vô ký. Còn an trú ngay cái sự nhận biết sáng tỏ mà không có định đi kèm á, không có cái sự lắng lặng của tâm á, thì nó đi vào vọng tưởng. Hai cái này nó rất là tinh tế và nó rất là bén nhạy, đòi hỏi chúng ta phải rất là khéo, bằng không thì mình cứ lạc vào, một là mình chìm ở trong vô ký, hai là mình chìm vào vọng tưởng. Và mình chia sẻ một chút để các vị thấy nó liên hệ đến truyền thống thiền công án. Sở dĩ cái truyền thống thiền công án nó phát sinh sau này á, và nó trở thành như là dòng chảy chính của nhà thiền, và hầu như toàn bộ ngữ lục và các thiền sư thời cuối đường sang Tống người ta đều đi vào thiền công án, là do vì truyền thống thiền nhà Huệ Năng này rất là khó đi vô và rất là khó thực tập, khó an trú tâm trong thiền định, không có thể sử dụng dễ dàng cái định huệ cùng có mặt này. Cứ chìm trong cái cơn định, có khi ngồi 10 ngày, 20 ngày, không có khởi được cái sự nhận biết tỉnh sáng nó có mặt. Do vậy cho nên các thiền sư chế tác ra một cái phương pháp là thiền công án, tức là họ gieo vào tâm thức của thiền sinh một cái câu nói gì đó để cho người đó thắc mắc. Và thường thường công án nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn là niệm và giai đoạn kháng. Niệm là gì? Ví dụ như công án đó là công án gần đây người ta hay sử dụng, đó là niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm một câu tiếng vỗ một bàn tay, hoặc là niệm một câu con chó không có Phật tánh. Mình khởi cái ý thức mình nói một câu, trong đây gọi là niệm công án. Sau khi mình nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật xong, cái mình dừng lại, mình hỏi niệm Phật là ai, thì cái câu đó, cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu niệm Phật là ai, hay câu tiếng vỗ một bàn tay, hay con chó có Phật tánh không, đều gọi chung nó là niệm chứ chưa phải là kháng. Kháng là gì? Kháng là sau khi mình đọc một câu đó, như câu thần chú đi ngang qua thức tâm rồi, cái mình dừng lại, mình mời cái sự nhận biết tỉnh sáng nó nhìn cái lúc mà sau khi câu nói dừng đó là cái trạng thái gì đang có mặt trong tâm thức mình, gọi là kháng. Cũng gọi là kháng thoại đầu. Kháng thoại đầu tức là đầu của câu nói khi câu nói chưa sinh, hoặc sau khi câu nói đã ra đi rồi còn lại cái gì, gọi là kháng thoại đầu. Và thông thường thì người ta không kháng mà người ta cứ niệm hoài, thì nó chạy trên cái sự sinh diệt của ý thức mà không thể dừng lại được trong cái trạng thái của định huệ đẳng dụng được. Đầu này mình nói một tiếng A Di Đà Phật, cái giai đoạn giữa này mình dừng nè, nửa phút sau mình A Di Đà Phật tiếp. Nửa phút đầu nó có một câu nói thì thầm đi ngang qua tâm thức mình, khoảng này là nó không có cái gì cả. Các vị lưu ý là tôi không có chấm 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 gì hết, tức là nụ quảng trắng. Sau đây là một cái câu A Di Đà Phật tiếp. Thế thì hai đầu nó có niệm, tức là ý thức của mình nó khởi một tràng tiếng nói. Phía giữa này thì nó không có câu nói nào cả, nhưng mà người đó vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nhìn, vẫn nhận biết. Mọi cái hiện diện trước mắt người đó một cách rất là rõ ràng, chứng tỏ là cái ý thức lao sao này nó dừng lại, nó không còn hoạt dụng. Nhưng mà người đó vẫn đang an trú trong cái sự sống rất là nhiễm màu. Bất giác cái quảng trống này mà có một cái vật gì nó bay ngang con mắt thì họ nhắm mắt lại liền. Cái sự sống tự bên trong nó chủ động lại, rất là màu nhiệm, và sự phản ứng của họ rất là tinh tường và bén nhạy. Thì an trú trong cái định huệ này có nghĩa là an trú trong cái sát na này. Sát na từ đây ra đây, một cái quảng trống thế này, mà không phải chìm trong vô ký. Tức là cái giây phút này nếu anh để tâm anh nó đi về Việt Nam, anh ngồi đây nhưng mà tâm thức anh nó lờ đờ, cái sự nhận biết không tỉnh sáng, thì anh chìm vào vô ký. Mà cái quảng trống này, trong đây ngôn ngữ nó vẫn thì thào, nó vẫn nói làm thầm, thì gọi là vọng tưởng. Cái phần đầu này tuy ta gọi nó là niệm công án hay niệm Phật hay tụng chú, nhưng nó cũng lạc vào cái trạng thái này, nghĩa là có vọng thức sinh khởi. Phần này cũng có vọng thức sinh khởi. Phần này nó không có một tiếng nói gì hết. Tâm thức ta nó đang an trú trong sự nhận biết sáng ngời, và không có ngôn ngữ thì thầm. Thì đây là trạng thái của định huệ cùng một lúc có mặt, và cả một cái truyền thống dài của nhà thiền. Họ cố tình xây dựng một điều như thế này thôi, cho dù đó là thời Thiền Tông bắt đầu trước Huệ Năng, thời Thiền Tông của Ngài Huệ Năng triển khai, sau đó cái thời của công án rất là hưng thịnh, cũng để chỉ cho thiền sinh nhận ra cái giây phút lặng này, cái quảng trống này, để an trú cho được. Đó gọi là an trú trong thiền, an trú trong tâm Phật bất động, hay là đang an trú trong cái công phu định huệ cùng dùng một lúc, và định huệ đẳng dùng. Chắc mình giải thích đủ dễ hiểu à. Thông thường cái trạng thái này rất khó để chúng ta cảm nhận và đi vô. Ví dụ như mình không có đam mê tu, mình người ở trong đời thì mình bắt gặp cái giây phút trống trải này mình rất là sợ, mình phải kiếm cái gì đó để lấp đầy. Và thông thường ngủ ít có người nhận ra được cái quãng lặng như thế này, quãng mà tâm thức mình nó không có tiếng nói thầm thì, nó không chìm vào cái sự hôn mê vô ký, nó tỉnh tại, nó lặng, nó nhận biết tỏ tường. Thì cái giây phút đó là giây phút mà nếu mình an trú được lâu á, thì cái năng lượng của định huệ mình rất là dồi dào. Và mình giải thích thêm một tầng nữa để các vị thấy nó rất là quan trọng. Mình giải thích thêm một tầng từ cái truyền thống thiền tứ niệm xứ đi vô đây thôi, để thấy là dù cho các vị đạo sư khai triển pháp môn gì, kể cả các vị thiền sư Trung Hoa lớn khai triển pháp môn gì, cũng không thoát ngoài bàn tay của Như Lai, tức là không thoát được ngoài tứ niệm xứ cả. Đừng nói tổ sư thiền, đừng nói vô thượng thừa thiền gì hết, không có một pháp môn nào vượt thoát tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn hết. Và tứ niệm xứ là thiền căn bản nhất, và từ đó mình đi vào thì nó không có lạc vào bất cứ ngõ ngách nào cả. Mình lấy tứ niệm xứ để giải thích cái định huệ đẳng dụng thì các vị thấy nó rất là hay. Ví dụ thế nào? Ví dụ như mình chưa từng quen nghe âm nhạc, một buổi nào đó mình tham dự cái sinh hoạt văn nghệ của tu viện thôi, thì cái tiếng đầu tiên mình nghe nó không phải là tiếng đàn mà là tiếng trống. Tại sao? Tại vì trong những cái nhạc cụ á, cái trống là cái nhạc cụ mà âm thanh nó lớn nhất, nó làm chủ, nó dẫn luôn cả những tiếng đàn, tất cả những tiếng đàn lắp hết rồi, ta chỉ nghe mỗi tiếng trống thôi. Thế nhưng tai mình dần dần tinh tế hơn thì mình nghe sau tiếng trống còn có những tiếng đàn. Tới cái từng tinh tế của âm nhạc thì người ta nghe tiếng đàn rõ hơn tiếng trống. Tiếng trống nó chỉ đệm, nó tôn vinh cái tiếng đàn chứ nó không phải là cái nhạc cụ chính để làm cho cái nhạc phẩm nó hay, hay là làm cho dòng nhạc nó hay. Đó là những tiếng đệm thôi. Nhưng mà tới chừng mình giỏi hơn nữa thì mình không phải nghe tiếng mà mình nghe được cái quãng lặng sau tiếng nhạc. Không hề có tiếng nhạc nào nó liên tục hết á. Nó có khoảng trống của những tiếng nhạc. Đi vào cái sự tinh tế thì nó là như vậy. Những người chưa quen võ thuật á, người ta thấy sao tên kia nó vừa vung tay lên là nó đấm tới mặt của mình rồi. Nhưng mà người đã có con mắt tinh tường và võ thuật họ giỏi thì họ thấy cái tay nhúc nhích, họ biết là nó cử lên và nó đánh ở chỗ nào, họ đỡ mới được chứ. Cái bén nhạy của người luyện võ, cái bén nhạy của cái người có khiếu thẩm âm, nó cũng giống như cái sự bén nhạy của người tu. Chúng ta có thể nhận diện được từng cái ý nghĩ thầm thì này, từng cái đợt sống vui buồn nó sinh khởi, nó phải được bắt đầu bằng, nó phải được bắt đầu bằng cái sự nhận biết về thân ta trước. Nếu mà mình không có cái công phu thực tập về niệm thân cho kỹ á, mình không làm cho thân của mình từ trên tóc này cho tới với bàn chân mà mọi tế bào trong hình hài này mình đều để cái sự nhận biết của mình vào á, thì chắc chắn một điều là mình không thể nhận biết được cái vui, cái buồn nó sinh khởi trong đây. Cho nên phương pháp căn bản của thiền tập đầu tiên là anh phải niệm thân là vậy. Truyền thống thiền nguyên thủy á, không có giải nhiều, không có lý giải gì cả. Bắt anh đi, trong một bước đi của họ mình đi theo có khi không có được. Khởi ý niệm dở chân rồi mới dở chân, khởi ý đưa bàn chân tới rồi mới đưa bàn chân tới, khởi ý là tôi đặt bàn chân xuống, tức là phải nói thầm câu nói trong đây trước rồi mới đặt bàn chân xuống. Nó có tới 3-4 giai đoạn trong một bước chân như vậy. Họ bước rất là chậm. Để làm gì? Thưa, để làm quen. Thứ nhất là quen với cái nhịp độ của sự vận hành ý thức này, mình nhận diện được nó, làm chủ được nó, sai biểu được nó. Thứ hai là làm một việc vô cùng quan trọng, đó là làm cho toàn thân mình, từng tế bào mình nó được cái lệnh điều khiển từ trung ương chảy xuống. Thông thường mình để cho thân mình nó tự động một cách rất là máy móc mà chưa hề nhận lệnh từ trung ương. Trong khi nếu mình làm được điều đó thì từng tế bào của mình nó tiếp nhận được cái sóng năng lượng từ trung khu thần kinh truyền tải, cho nên từng tế bào của mình nó sẽ tỏa chiếu cái sức sống và cái năng lượng rất là hùng mạnh. Và người tu mình làm được điều này về cái niệm thân thật kỹ thì chắc chắn một điều là thân của mình làm chủ được, làm cho trái tim ngừng đập được, làm cho hơi thở dài ra được. Lâu nay mình mất chủ quyền về thân là do vì mình không có mời tâm của mình ý thức toàn thân. Các vị để ý là phương pháp thở cũng thế. Nhận biết hơi thở, rồi nhận biết tới những cảm thọ của thân, chú ý hơi thở nó đi vào toàn thân. Đó là một cách hồi phục cái chủ quyền của thân thôi. Và khi chủ quyền của thân được thiết lập một cách vững vàng, tức là niệm thân thật là kỹ, giống như người ta mới đầu người ta chỉ nghe được âm thanh của tiếng trống thôi. Nó bập bùng, nó rất là lớn, ở mức độ rất là thô là hình hài này. Nó là cái biểu hiện bên ngoài rất là cạn, nó là một loại vật chất cân đong đo đếm được, ta sờ từ đầu xuống dưới chân được. Thế nhưng cái phần tinh tế của tâm của bên trong, như cảm thọ, như buồn, như vui, ta không sờ được nó. Nó tinh tế, nó mịn hơn thân này. Cũng giống như cái tiếng đàn guitar trong một dàn nhạc ấy, nó chìm phía sau tiếng trống. Mình thăm dò vào được, mình làm chủ được thân. Ở mức độ cạn nhất là thân mình làm chủ thân hành được, niệm thân thật kỹ, thì mình sẽ làm được một điều, đó là tất cả những cảm thọ này mình nhận diện được. Và khi nhận diện được nó thì hứa chắc một điều là nó là cái đối tượng bị nhận thấy, mà mình sẽ là cái nhận thấy chứ mình không phải là đối tượng. Nó có một khoảng cách rất là rõ ràng. Và khi mình an trú được ngay nơi sự nhận biết, chứ mình không đồng hóa mình vào đối tượng kia, thì từ cái bước đó mình bước vào cái vùng trời của định và tuệ rất là dễ. Mình an trú được trong định liền, phút nào, giờ nào, ở đâu, làm việc gì, mình cũng an trú được trong định cả. Bằng không như thế thì mọi cái sinh hoạt bên ngoài nó lôi kéo chúng ta, ta khó tu vô cùng. Đó là mình chia sẻ một chút về cái định huệ đẳng dụng, để các vị thấy nó rất là quan trọng, và nó liên hệ một dọc dài đến tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa. Và con đường tu nó rất là dễ, chỉ tại chúng ta không muốn tu thôi. Và muốn tu có nghĩa là mình mời cái năng lượng nhận biết về an trú lại ngay nơi thân. Và khi năng lượng nhận biết nó luôn an trú ngay nơi đời sống của chính mình, ngay nơi thân hình này, thế thì nó không còn có một cái điều kiện gì để nó phát sinh những cái tiêu cực của đời sống cả. Năng lượng nó bắt đầu nó dâng lên, bắt đầu nó nuôi dưỡng từng tế bào, và bắt đầu nó phát triển cái sự nghiệp trí tuệ của một người tu. Và mình không làm được điều này thì năng lượng của đời sống mình bị tiêu phí vào rất nhiều ngõ, và nó vô ích. Đó là điều cần thiết ban đầu chúng ta hiểu về định huệ để chúng ta thực tập. Cái thứ tư của sắc thái đặc thù, chúng ta bàn về vô niệm, vô trụ và vô tướng của Ngài Huệ Năng ngày triển khai. Ngài Huệ Năng ngày có một câu đáng nhớ như thế này, chúng ta ghi để chiêm nghiệm về những cái tiêu ngữ trong truyền thống thiền của ông. Ngài gọi là tông của Ngài lấy vô niệm làm tông, vô niệm vi tông, rồi vô tướng vi thể, vô tướng làm thể, và vô trụ vi bổn. Có ba cái vô này. Ngoài ra ông còn xin thêm nhiều thứ vô nữa. Ví dụ như khi ông dạy về sám hối thì ông dạy là vô tướng sám hối và vô tướng tam quy nữa. Và có một điều đặc biệt nơi Ngài Huệ Năng mà mình nhắc ra đây luôn, để các vị thấy ông ưa dùng mấy cái từ này. Trong Pháp Bảo Đàn nó có 2-3 phẩm đầu, cứ mỗi lần nói kệ thì ông thường dùng cái chữ vô tướng tụng. Vì như 3 bài vô tướng tụng: phẩm Bát Nhã, phẩm Nghi Vấn và phẩm Sám Hối. 3 bài vô tướng tụng. Và cái này mình có một chút gợi ý là các vị sẽ đọc vào Pháp Bảo Đàn nên để biết thêm về những cái bài vô tướng tụng. Cái điều đầu tiên mình đi vào là vô niệm vi tông, vô tướng vi thể và vô trụ vi bản này. Đây là ba cái tiêu ngữ rất là quan trọng. Và cái nền tảng của thiền Đông Độ truyền cho tới hôm nay, các thiền sư cũng thường ứng dụng ba điều này trong cái sinh hoạt tu học. Và chính Ngài Huệ Năng Ngài giải thích ba cái này trong đây. Đoạn này của cái phẩm thứ tư, trong cái phẩm nghi vấn, đoạn cuối này: pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi tướng lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm, vô trụ là bản tánh con người. Đối với tất cả sự vật thiện ác tốt xấu, kẻ thù người thân trên thế gian, cho đến bị người nói xấu khi dễ đều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm niệm chẳng nghĩ ngoại cảnh. Niệm trước niệm sau và đang niệm, theo cảnh chẳng dứt gọi là trói buộc, đối với tất cả pháp niệm niệm chẳng trụ gọi là chẳng trói buộc, gọi đó là vô trụ làm gốc. Tất nhiên là những cái phần này giải thích rất là kỹ, nhưng mà mình giải thích nó giản dị để cho các vị đi vào vô niệm thôi. Cái vô niệm lầm tông á, thưa quý thầy cô, là thế này: khi mắt mình đối cảnh, tai mình tiếp xúc với tiếng, mũi mình tiếp xúc với mùi hương, miệng mình tiếp xúc với vị, mà mình để cho tâm thức mình nó sinh khởi, nó nói thì thầm, gọi là dính với cảnh. Nhưng mà nếu mình không có để cho tâm thức mình thì thầm sinh khởi, mình nhận biết tỏ tường sắc màu âm thanh mùi vị, nhưng mà trong đây nó không có thì thầm, nó không có sinh diệt, một cái dòng chảy của tâm thức nó không có hiện khởi, thì gọi đó là an trụ ở trong vô niệm. Và đây là cái tông chỉ rất là căn bản để thực tập. Đối cảnh mà lìa cảnh gọi là vô niệm. Và thưa, tâm thức mình nó có một cái điều rất kỳ lạ. Mình nhìn cảnh á, mình thấy mình sinh khởi chuyện nói làm thầm thì chuyện đó là đương nhiên, nó không có quan trọng, cái đó là con đường tất nhiên. Nhưng cái điều nó rất là dễ dàng sinh khởi trong đời sống chúng ta là ta thường liên hệ chuyện này tới chuyện nọ, chuyện kia, nó một rằng dài vậy. Và các vị để ý mà coi, mình không tu là cả một ngày mình đi mất trong cái vòng quay như thế. Chuyện này, chuyện ly trà, liên hệ tới bình trà, liên hệ tới những cây trà, liên hệ tới những lúc mình đi mua trà. Và nổi cái trà không là nó chạy một vòng quanh thế giới rồi. Nhưng mà thông thường nó không phải liên hệ một chiều như vậy. Nó liên hệ chiều ngang, chiều dọc, chiều đứng, chiều sâu, cho nên nhìn là mất trong cảnh. An trú ở trong cái vô niệm lầm tâm có nghĩa là ngay bên ngoài khi mắt mình đổi cảnh, mình biết dừng lại để an trú ngay nơi đây, luôn mời sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, gọi là vô niệm lầm tông. Thứ hai nữa là khi có bất cứ một cái ý niệm nào nó vừa khởi trong tay, nó vừa thoáng hiện là mình nhận biết nó liền, đừng để cho nó dẫn mình chạy tới Việt Nam. Thế thì nó rất là dài, cho nên cái vô niệm lầm tâm có nghĩa là mình làm thế nào dừng tâm lại, an trú lại ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, nhận biết mọi sắc màu, nhận biết từng cái ý niệm nó sinh khởi trong đây, nó có mặt, mình nhận biết sự có mặt của nó liền, gọi đó là vô niệm lầm tông. Đó là mình nói vô niệm vi tông. Cái thứ hai, vô tướng vi thể. Cái này giải thích nó cũng rất là dễ hiểu rồi thế này. Cái chữ thể này mình nên hiểu nó là thân thể. Ở mức độ cạn nhất, thể là cái thân của mình đi. Thân này là thân có tướng. Mà cái gì có tướng là có sinh có diệt, có đến có đi. Cái vô tướng vi thể này là khi ta an trú được trong cái trạng thái của vô niệm, an trú trong cái sự nhận biết đơn thuần mà không có khởi tiếng nói thì thầm gì cả. Và nên nhớ là nếu mà mình đồng hóa mình vào ngôn ngữ thì thầm á, thì mình là ngôn ngữ thì thầm sinh và diệt. Mình đồng hóa mình vào cái giận á, thì mình là cái giận và mình chìm trong cái cảnh giới Atula. Mình đồng hóa mình vào cái sự tham đắm á, mình sẽ chìm vào cái cảnh giới của ngạ quỷ hay là của những loài động vật rất là thấp. Nhưng mà ta an trú trong cái tâm thái tỉnh sáng nhận biết, mà không phải vui, không phải buồn, không phải giận, không phải tham đắm, không phải tiếng nói thì thầm, thế thì ta an trú trong cái tự thể, nó không có tướng trạng, không có dung lượng không gian để đo. Pháp thân của Đức Phật vô biên tế. Vô biên tế có nghĩa là nó vượt không gian, không có đo được. Không gian bao lớn là bao lớn. Nó vượt thời gian có nghĩa là cho dù không gian này sẽ có một lúc nào đó nó bóp nhỏ lại, nó không còn hình, nhưng mà cái pháp thân của Phật thì vẫn còn, chứ không vì lý do không gian mất hay còn, mà pháp thân của Đức Phật mất. Đức Phật vốn vô sinh bất diệt, pháp thân của Phật vốn là chưa có đất trời thở trước Quay Âm Vương đã có, và sau khi thế giới này tận diệt vẫn còn. Thì cái điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm là Khi an trú được ngay nơi cái tự thể tâm tỉnh sáng hiện tiền rỗng lặng vô ngôn, thì lúc bây giờ các vị sẽ thấy là mình không phải là hình hài, mình không phải là vui là buồn, không phải là sự suy nghĩ. Bây giờ tự thể ta vốn là vô tướng, và hãy lấy cái vô tướng đó làm tự thể của anh, tức là an trú trong cái vô tướng ấy. Ấy là cái pháp thân bất sinh bất diệt của chính mỗi người chúng ta, gọi là lấy vô tướng làm thể là như vậy. Vô trụ vi bản, thưa vô trụ làm gốc là gì? Cái con đường thực tập căn bản nhất là mình nên an trú trong cái chỗ vô trụ để thực tập. Tâm của mình mà nó dính vào nơi nào thì gọi là có trụ. Mắt của mình dính vào nơi nào thì dừng lại nơi đó. Và mình nhớ hôm Chủ nhật tuần rồi mình đã chia sẻ một bài kinh trong Tương Ngôn Bộ Kinh đó. Không biết ở đây quý vị có nghe cái bài kinh không? Bài kinh rất là hay, quyển 1 của Tương Ngôn Bộ Kinh thôi. Có một vị thiên hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào ngài vượt được bọc lưu, tức là vượt được cái dòng chảy của tâm thức cuồn cuộn, có nghĩa là vượt sống và chết. Đức Thế Tôn nói: ta không bước tới, ta không dừng lại, ngay nơi đó ta vượt khỏi bọc lưu. Tức là ta không bước tới, ta không dừng lại, ngay nơi đó ta vượt thoát sống chết rồi. Chư thiên hỏi: tại sao không bước tới, không dừng lại mà Đức Thế Tôn vượt được sống và chết? Thế Tôn nói: nếu bước tới thì bị trôi dạt, nếu dừng lại thì bị nhận chìm. Ta không bước tới và ta không dừng lại, cho nên ngay lúc đó ta vượt thoát. Bước tới là gì? Thưa, bước tới là mình để cho ý thức mình đó nói dài, nó sinh khởi, nó một tràng dài, một vòng quanh từ Mỹ gì về tới Việt Nam, gọi là bước tới. Dừng lại là gì? Thưa, dừng lại là mình chết chìm ở trong cái cảnh mà mình nhận biết. Nó có hai ý nghĩa trong cái sự dừng lại. Một, dừng lại có nghĩa là để ý thức mình nó dính vào cảnh. Hai, là mình không nhận biết cảnh có mặt, mình chìm vào trạng thái vô ký, cũng gọi là dừng lại và chết chìm trong đó nữa. Thì từ đây ta có thể nhận ra được cái phương pháp thực tập rất là căn bản, có nghĩa là an trú trong cái vô trụ này. Và cái từ vô trụ này nó cũng có một cái trùng hợp với ưng vô sở trụ nữa. Ưng vô sở trụ như sanh dị tâm của kinh Kim Cang. Và mình lặp lại một lần là lục tổ ngày ngộ đạo từ kinh Kim Cang. Cho nên cái cách dạy của ngài và những cái điều căn bản của ngài khai triển cho truyền thống thiền, nó mang cái hương vị của kinh Kim Cang rất là đậm. Không có trụ nơi sắc thinh hương vị xúc pháp, nhưng mà phải sinh tâm, có nghĩa là phải mời cái năng lượng nhận biết luôn chiếu diệu, gọi là sinh kỳ tâm. Thì ở đây vô trụ vi thể cũng giống như vậy. Không có trụ nơi sắc thinh hương vị xúc pháp, nhưng mà phải có cái sự nhận biết luôn tỉnh sáng hiện tiền, gọi nó là vô trụ, lấy vô trụ làm bổn là như vậy. Đây là ba cái tiêu ngữ rất là đặc biệt của truyền thống thiền Đông Độ. Và về sau này chúng ta thấy các thiền sư cũng đi theo con đường này, triển khai các pháp môn thực tập và giáo hóa môn đồ. Đó là mình nói đến những cái sắc thái đặc thù của truyền thống thiền Đông Độ của ngài Huệ Năng. Tất nhiên có thể khai triển rất là nhiều điều về sắc thái đặc thù của ngài, nhưng mà mình nghĩ chắc nói dài dòng quá mà nó cũng dư. Thôi mình khai thác một ít như thế thôi, để cho đại chúng đọc vào kinh Pháp Bảo Đàn và tự nghiên cứu lấy. Chúng ta đi vào phần thứ ba của bài học này, ảnh hưởng của dòng thiền Huệ Năng. Mình chia cái ảnh hưởng của ngài nó có những phần như thế này. Cái đầu tiên là ảnh hưởng từ nội dung đến phương pháp khai ngộ. Cái thứ hai, mình nói đến ảnh hưởng từ sinh hoạt tu học. Cái thứ ba, mình sẽ bàn về ảnh hưởng trên phong cách sống của truyền thống thiền. Cái thứ tư, ảnh hưởng vào sinh hoạt xã hội. Mình khảo sát bốn phần như thế thôi. cái này mình giấu đi mấy chữ, tại mình thấy nó dài dòng á, giấu đi mấy chữ ảnh hưởng từ nội dung của truyền thống thiền ngày Huệ Năng đến cái phương pháp khai ngộ cho các thiền sinh của dòng thiền này trong tương lai. Rồi ảnh hưởng của truyền thống thiền ngày Huệ Năng trên các cái sinh hoạt tu học của Già Lam Tự Viện. Rồi ảnh hưởng từ truyền thống của thiền ngày Huệ Năng đến cái phong cách sống của các thiền sư tương lai cuối thời Đường và cả thời Tống luôn. Và cái câu này thì tương đối nó đủ hơn hết. Và cái sinh hoạt xã hội này nó rất là nhiều mặt, về các cái giai tầng, các cái giai cấp trong xã hội nè, và các cái lĩnh vực của xã hội nè, trong đó gồm có văn học, nghệ thuật, vân vân. Và nhất là cái mảng truyện ký của Trung Quốc, nó cũng ảnh hưởng từ cái truyền thống thiền này rất là nặng. Thiền Tông ra đời, nó làm thành một cái dòng chảy văn học, văn ngôn. Và sau này nó trở thành truyện ký vào cuối thời nhà Đường và cả thời nhà Tống. Những cái pho tiểu thuyết lớn vân vân của xã hội nó đều được gợi hứng từ cái truyền thống ngữ lục của nhà thiền. Nó rất là lớn lao như vậy. Bây giờ mình nói đến cái phần đầu, tức là phần ảnh hưởng từ nội dung thiền của ngài Huệ Năng đến cái phương pháp khai ngộ của các thiền sư sau này. Cái nội dung của ngài Huệ Năng ta có thể tóm gọn trong những cái phần thế này. Thứ nhất là đốn ngộ tự tâm, đó là ý chính thứ nhất. Ý chính thứ hai đó là kiến tánh khởi tu. Mình nói đến kiến tánh khởi tu trước đó, rồi mình nói đến đốn ngộ tự tâm. Hai cái này là hai cái sắc thái rất là căn bản. Và ngày xưa có khi các vị thiền sư vân du lang thang rất là nhiều đạo tràng, đến rất là nhiều cái trung tâm tu học để làm mỗi một việc là thấy tánh thôi. Và khi thấy tánh rồi thì các ông có được cái niềm tin rất vững vàng, có khi vào ẩn trong chốn núi rừng, núi sâu rừng vắng để gọt giũa tâm, chứ không có sống ở trong Già Lam Tự Viện. Và nó tạo thành luôn cả một cái chiều dài của cái dòng tu này. Và cái từ thấy tánh, hay là cái từ kiến tánh, hay là cái từ nhận ra bản lai diện mục thực của mình, nghe nó rất rất là gợi cảm. Và thiên hạ bây giờ cũng mê cái truyền thống thiền đó lắm. Và mình cứ tưởng nó là cái gì rất là ghê gớm. Chứ thưa đại chúng, là ngày xưa Đức Thế Tôn còn đại tiền ngài qua một thời Pháp thì rất là nhiều người thấy tánh. Cái giảng dị đầu tiên trong văn học nguyên thủy định nghĩa thấy tánh nghĩa là nhận ra được lý tứ đế là thấy tánh, thâm nhập vào lý tứ đế của Phật dạy. Mà cái căn bản lý tứ đế ban đầu đó là khổ đế, nhận thức được thân không phải là ta, rồi những cái vui buồn không phải là ta. Dĩ nhiên mức cạn nhất là những sở hữu vật chất bên ngoài người ta không đắm nhiễm rồi, tới cái thân người ta xả ly, tới những cái vui buồn họ cũng xả ly. Và cái dòng chảy thức tâm miên man họ cũng nhận biết nó là cái bên ngoài đến và đi, và họ an trú ngay nơi sự nhận biết, gọi là người đã mở được con mắt pháp, chứng được pháp nhãn tịnh, tức là có được con mắt pháp rất là trong sạch, nhận ra được dòng chảy của pháp rồi đó, thì gọi người đó là người chứng được quá dự lưu. Từ đó người đó luyện cuộc đời mình vào dòng chảy để đi vào quá vị thánh, chứ không còn thối lui nữa, thì gọi đó là thấy tánh, gọi đó là ngộ đạo, gọi đó là thấy được lý sinh diệt, gọi đó là người nhận ra bản lai diện mục thực của mình. Giản dị thôi. Và xem ra cái chuyện thấy tánh nó không phải khó à. Xem ra chuyện kiến tánh nó không phải khó à. Tại mình không kiến thôi. Ví dụ như vua Tịnh Phạn đâu có thực tập bao lâu. Khi ông nằm bệnh, Đức Thế Tôn về ngồi bên giường bệnh dạy cho vua. Đầu tiên là Đức Thế Tôn dạy cho nhà vua biết an trú tâm ngay nơi hơi thở để làm cho những cái cảm thọ của thân nó dịu đi, nó bớt
bức xúc đi.
Sau đó thì những pháp môn hướng dẫn kế tiếp là Đức Thế Tôn hướng dẫn cho Tịnh Phạn biết là vua không phải là thân bệnh, rồi kế tiếp là vua không phải là hơi thở. Và sau cùng Đức Thế Tôn hướng dẫn vua chính là cái sự nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Hơi thở của người bệnh thì có khi đứt quãng, có khi hỗn hển, nhưng mà cái sự nhận biết của mình đối với hơi thở thì nó đâu hề đứt quãng và hỗn hển. Hơi thở nó thuộc về dạng sinh lý, mà sự nhận biết thì nó thuộc về cái dạng sâu hơn sinh lý. Và ngay tức khắc Tịnh Phạn Vương chứng được quả Tu Đà Hoàn. Một thời thôi, cấp cô độc cũng vậy. Và mình thắc mắc là ngày xưa sau Đức Thế Tôn một thời pháp giảng như thế thì rất là nhiều người tự nhiên chứng quả Tu Đà Hoàn. Mình nghĩ là Tu Đà Hoàn là ghê gớm chứ không phải. Tu Đà Hoàn nó có hai, gọi là Tu Đà Hoàn hướng và Tu Đà Hoàn quả. Có phải vậy không? Gọi là bát mối đó, tứ sông bát mối đó. Tu Đà Hoàn hướng, Tu Đà Hoàn quả. Tu Đà Hoàn cũng gọi là quả nhập lưu hay là dự lưu nè. Nhập lưu nghĩa là vào dòng chảy, dự lưu cũng có nghĩa là đi vào dòng chảy. Đi vào dòng chảy này có nghĩa là người này sẽ thả trôi cuộc đời họ đi vào cái biển vô dư niết bàn, tức là thả trôi vào cái quả vị vô sinh. Và mình nghe những nhà Phật học Đại Thừa phân định đó là tứ quả thinh văn, tức là bốn quả của những vị thinh văn. Rồi mình nghĩ rằng chính cái quả này đó là quả tiểu thừa chứ không phải. Trong văn học kinh ngày xưa gọi Đức Thế Tôn là Đại A-La-Hán, chứ không có phải gọi là gì khác cả. Sau khi Phật giáo phát triển thành cái truyền thống của Phật giáo Đại Chúng Bộ, rồi từ đó triển khai thành Đại Thừa, người ta có cái nhìn rất là kỳ thị về truyền thống nguyên thủy. Người ta gọi đó là bốn quả thinh văn của hàng chứng nghiệm quả nhỏ. Nhưng mà thực tế thì khi anh mở được con mắt Pháp, anh thấy được cái không sinh không diệt nơi chính anh, thì gọi đó là người nhận ra được tánh, thấy được tánh, thấy được cái tự tánh không sinh không diệt của anh, có niềm tin vững chắc. Từ đó anh có một cái phương pháp thực tập của riêng anh, có cái cách sống thế nào đó để có thể an trú được liên tục và miên viễn trong cái tự thể tâm. Hay là nói một cách dễ hiểu là an trú được trong cái sự nhận biết luôn tỉnh tại sáng ngời, có mặt từ sáng tới chiều, gọi đó là người thấy được tánh rồi khởi công phu tu thôi. Và người xưa nhận ra điều này rồi có khi loại trừ hết những cái duyên lăng xăng của cuộc sống đời thường để làm thế nào an trú được ngay nơi đây. Có khi mình rất là đa sự, cho nên mình sống được với cái niệm vô sinh của mình rất là ít, hay là an trú được trong chánh niệm rất là ít, và mình cứ chạy ra những cái niệm vui buồn, biến mình vào dòng chảy suy nghĩ rất là nhiều. Có khi mình nhìn lại một ngày tu của mình, cộng lại có được tiếng đồng hồ rất ngắn thôi. Nói tiếng đồng hồ có khi cũng hơi khó kiếm lắm, tại vì cái thời ngồi thiền của mình chưa chắc gì mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết. Mình vẫn để mình nổi chìm trong vui buồn, trong sự suy nghĩ miên man. Và khi trong yên lặng, trong tĩnh tại, lúc thiền tọa công phu mà mình không có dụng công được tốt á, thì lúc bình thường làm việc sao động này mình không thể nào nhiếp tâm được cả. Một là mình mất mình trong cảnh, hai là mình mất mình trong những cái vui buồn suy nghĩ bên trong, ba là mình cũng mất mình trong trạng thái lững đững lờ đờ, chứ mình không có mời được năng lượng của chánh niệm nhận biết sáng tỏ hiện tiền. Cho nên cả ba trạng thái đánh mất mình luôn dạo chơi trong đó, mình chưa hề mời được cái sự nhận biết tỉnh tại có mặt để an trú tâm ngay cái vùng trời nhận biết của vô niệm. Rất là khó như vậy. Cho nên người xưa khi họ thấy được đạo, thường thì họ tìm mọi cái điều kiện họ dụng công thôi. Mọi việc đều trở thành phù phiếm cả. Việc chính của một đời người là việc này thôi, việc thấy được tánh là việc tu thôi. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có trả lời câu hỏi vui lắm. Không biết cái anh nhà báo nó hỏi cái gì. Vì như hỏi ngài là nghe nói lúc bình thường ngài trồng rau này, ngài thích sửa mái. Ông nói đúng, điều đó có. Nhưng mà tôi làm điều đó để thay đổi cái sinh hoạt. Tự thân đời sống của một người tu đã rất là vui rồi. Rồi không biết câu hỏi của người ta thế nào dẫn ông đi đến chỗ ông nói là thực tế mà nói thì đời sống gia đình nó không có cái gì vui cả. Nếu đời sống gia đình có những cái điều thực sự vui thì những người tu sĩ khi ra đời rồi chắc họ không than phiền gì về đời sống gia đình. Nhưng mà 100 người họ đi vào nhân gian rồi họ đều chán hết. Thế cho nên người tu tự họ có đời sống rất là vui, rất là hạnh phúc. Đi vào đời sống gia đình là hy sinh tự do của mình rất là nhiều. 70% tự do của đời sống. Nếu người ta đi vào đời để học được cái gì đó thì cũng nên. Hoặc là đi vào đời vì cái ý nguyện to lớn gì đó để cứu giúp gì đó thì cũng nên. Nhưng nếu đi vào đời để tìm được một chút vui thì điều đó trả giá quá đắt. Tại vì cái niềm vui rất ít, mà cái sự ràng buộc, nhẫn chìm và khổ đau rất là nhiều, khó thoát vô cùng. Cho nên đời sống tu sĩ là hạnh phúc nhất. Và từ cái điều ngài trả lời, có khi các vị tìm đọc lại cái đó, thấy ông trả lời rất là hay, không phải như tôi nói lượm thượng đâu. Ông trả lời hay lắm. Và từ cái điều giản dị đó mình quy trở lại thế này. Thưa, đời sống của một tu sĩ nó đã là một cái niềm vui lớn trong đời sống bình thường của nhân gian rồi. Thế nhưng mà nếu một tu sĩ đó mà ngộ đạo, thấy được tánh, sống được với cái tâm Phật bất sinh á, thì cái niềm vui nó không có gì có thể đo được. Và không có cái con đường nào mời gọi họ để họ rớt vào trong cái nhân gian, họ rời cái dòng chảy đi vào quả vị thánh hết. Cái dòng chảy tự nhiên nó đẩy họ thôi à. Đẩy họ đi từ từ thôi. Một kiếp này không giải quyết xong là kiếp sau họ ra đời, mọi cái thú vui của nhân gian, những cái phù du của nhân thế, không có cái con đường nào mời gọi họ. Cái khuynh hướng đi lên, cái khuynh hướng đi về, nó thôi thúc rất là mạnh trong tâm thức của những người đã thể nghiệm được ít nhiều về cái tâm Phật bất sinh của mình. Tức là quay về nhận ra cho được cái bản lai diện mục thực của mình rồi thì từ đó khởi được cái con đường về rất là dễ. Thưa đại chúng, và chắc bữa nay đồng quen một chút thôi, nghỉ sớm được cho quý vị. Thấy tánh khởi tu mình nói một chút thôi, hẹn lần sau có dịp chia sẻ thêm. Và cái điều này mình nghĩ nó là cái điều cũ xì, nói hoài nó tới nó lui. Thực ra thì quý thầy cô thích, chứ còn mình nghĩ chắc cũng không có cái gì mới để chia sẻ thêm cả. Nó tới nó lui chừng đó. Mỗi lần tôi ôm sách đi dạy ở các nơi tôi cũng thấy mắc cỡ, huống nữa ở nhà. Chuyện rất là cũ, chuyện muôn thuở, nó không có gì mới mẻ cả. Tôi xin phép dừng ở đây, hẹn đại chúng là thứ sáu tới mình làm nữa hay là tuần sau. Hôm trước thì quý thầy cô có yêu cầu là mình chia sẻ một bộ phận mới, tức là nói một ít về luật. Nhưng mà thưa, cái phạm vi này thứ nhất là mình chưa có dịp đi vào để đọc cho kỹ. Trong Hán tạng thì nó cũng không có nhiều lắm. Trong thư viện mình thì bộ phận luật á, nó cũng không có đủ nhiều. Để có dịp mình tập trung những cái bộ luật liên hệ đến luật tứ phần của truyền thống á, mình đọc trước và khảo sát kỹ rồi mình có dịp chia sẻ cùng đại chúng về cái phần đó. Chúng ta đi vào cái phần này một thứ thôi, thuần một thứ đi. Rồi có dịp chúng ta sẽ đi ngang vào cái mảng kia, cái mảng về luật. Trong đó nó có những phần như yết ma, như pháp chế tăng già. Và tối thiểu thì mình phải đọc để biết bách trượng thanh quy, mình mới có thể đi ngang qua những cái sinh hoạt của già lam tự viện và biết cái cách người xưa tổ chức về cái quy chế già lam và luật pháp của họ như thế nào. Ở đây thì mình chưa có điều kiện nhiều để đi vào, Cho nên cái mảng luật tạng xin hẹn cùng các vị, chúng ta chưa đi vào đó được. Mình đi vào cái mảng này thôi, sử thiền cho vui. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.